Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông. Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh an toàn giao thông do Đài Phát thanh và Trường Bình Định phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài nhìn lại việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ năm 2009 đến năm 2023 ở Bình Định. Tiếp đó là bài phản ánh về thực trạng và giải pháp chủ yếu để xử lý các tuyến đường ngang dân sinh tự mở qua các tuyến đường sắt trên địa bàn tỉnh. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm lại một số thông tin nổi bật về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trong tuần qua. Theo số liệu của Ban An toàn Giao thông tỉnh, trong tuần qua, từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 4, toàn tỉnh xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 6 người, bị thương 3 người. So với tuần trước, tai nạn giao thông tuần qua ở Bình Định giảm trên cả 3 tiêu chí, trong đó số vụ giảm 6 vụ, giảm 1 người chết và giảm 3 người bị thương. Trong tuần, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Qua đó, đã phát hiện xử lý 1.065 trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, gồm 364 ô tô, 701 mô tô. Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn 142 trường hợp, vi phạm tốc độ 252 trường hợp, không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô xe gắn máy 184 trường hợp, tạm giữ 278 phương tiện, gồm 2 ô tô, 271 mô tô, tước giấy phép lái xe có thời hạn 137 trường hợp.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định vừa thực hiện giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ năm 2009 đến năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Qua giám sát đã nắm bắt được những vấn đề còn tồn tại, bất cập trong việc thực hiện các chính sách pháp luật để kiến nghị cụ thể với Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành liên quan xem xét giải quyết theo thẩm quyền để góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và hạn chế tai nạn giao thông. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị và các bạn, tại các buổi làm việc với đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ năm 2009 đến năm 2023 trên địa bàn tỉnh của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định, lãnh đạo các sở, ban ngành và các huyện, thị xã, thành phố đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại bất cập trong quá trình thực hiện chính sách pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Theo Thượng tá Nguyễn Hồng Văn, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, hiện nay công tác đào tạo cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn và chứng chỉ chuyên môn trên địa bàn tỉnh còn hạn chế. Chưa có trường trung tâm đào tạo mà chỉ có trung tâm nghiệp vụ giao thông vận tải được Sở Giao thông Vận tải giao liên kết với trường ở thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đào tạo cấp chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng 3 và chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện thủy. Nếu muốn được nâng bằng và học thêm các chứng chỉ chuyên môn khác, người dân phải vào thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa hoặc ra thành phố Đà Nẵng để học gây nhiều khó khăn. Các đại biểu cũng cho rằng, việc xử lý tài sản đối với các phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông còn bất cập. Ông Lê Kim Chinh, Phó trưởng phòng Văn bản Quy phạm Pháp luật và Quản lý xử lý vi phạm hành chính, Sở Tư pháp, phân tích. Theo quy định của luật xử lý vi phạm hành chính, luật quản lý tài sản công cũng như luật đấu giá tài sản, từ thời điểm quản lý đến khi xử lý xong một tài sản tịch thu phải mất khoảng 18 tháng. Cụ thể, sau một năm tài sản bị tịch thu mới được đưa ra xác lập quyền sở hữu tài sản của nhà nước, rồi lập phương án thành lập hội đồng xử lý, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, sau đó mới đưa ra bán đấu giá tài sản. Vì vậy, cần đơn giản hóa các thủ tục hành chính và quy trình xử lý tài sản, nhất là trên lĩnh vực an toàn giao thông. Trong khi đó, đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Tây Sơn cũng cho rằng, đa số phương tiện vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông bị tịch thu, bán đấu giá xung công quỹ nhà nước là xe máy đã cũ nát, giá trị thấp. Để đảm bảo xử lý số phương tiện này nhanh chóng thuận lợi, tránh tồn động gây thất thoát lãng phí, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, cần giao thẩm quyền cho Ủy ban Nhân dân cấp huyện thực hiện các quy trình thủ tục quyết định bán đấu giá tài sản. Ngoài ra, để tạo thuận lợi trong quá trình đầu tư, nâng cấp hạ tầng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là đầu tư hệ thống camera giám sát, khắc phục các bất cập tiềm ẩn về hạ tầng giao thông, cần quy định tỷ lệ phân bổ ngân sách trung ương cho địa phương hàng năm tối thiểu 50% tổng số tiền thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông ở địa phương. Bình Định là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, là trung tâm của trục Bắc Nam có mạng lưới giao thông đa dạng với đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đường biển và đường hàng không. Với vị trí đặc biệt này, việc hoàn thiện và được quan tâm đầu tư về hạ tầng, chính sách về bảo đảm trật tự an toàn giao thông kịp thời phù hợp sẽ là tiền đề để Bình Định tiếp tục phát huy thế mạnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cho biết, tỉnh luôn ưu tiên kinh phí đầu tư hạ tầng giao thông. Trong giai đoạn 2021-2025, kinh phí dành cho giao thông chiếm gần 50% kinh phí đầu tư. Hiện có 10 công trình giao thông trọng điểm đang đầu tư, bao gồm đường ven biển, các đường tránh, đường kết nối và đường huyện. Tỉnh sẽ tiếp tục ưu tiên kinh phí xử lý các điểm đen, lắp đặt hệ thống camera, đèn chiếu sáng trên các tuyến đường. Theo Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lý Tiết Hạnh, trưởng đoàn giám sát, tinh thần trách nhiệm cao và sự cố gắng nỗ lực của các ngành đơn vị và địa phương trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và thực thi công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường hàng hải, đường sắt và hàng không đã góp phần bảo đảm an toàn lưu thông hàng hóa, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Qua làm việc trực tiếp với các ngành đơn vị và địa phương, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thấy được từng vấn đề cụ thể. Đây sẽ là cơ sở để đoàn tổng hợp trình Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành liên quan xem xét giải quyết đầy đủ và phù hợp thực tế tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, để hạn chế ngăn chặn tai nạn giao thông đường sắt, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định vừa ban hành văn bản chỉ đạo về việc tăng cường kiểm tra, xử lý kiên quyết các trường hợp tự mở các lối đi dân sinh qua đường sắt. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay phản ánh chi tiết hơn về thực trạng và giải pháp chủ yếu để xử lý các tuyến đường ngang dân sinh tự mở qua các tuyến đường sắt trên địa bàn tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn tỉnh Bình Định hiện có hai tuyến đường sắt đi qua, gồm tuyến đường sắt Bắc Nam dài 136 km qua địa bàn các địa phương, hai thị xã Hoài Nhơn, An Nhơn và bốn huyện Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước, Vân Canh và tuyến đường nhánh nội thị từ Diêu Trì, huyện Tuy Phước đến thành phố Quy Nhơn dài 10,3 km. Trên chiều dài các tuyến có 66 đường ngang giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, trong đó có 23 điểm giao cắt có bố trí người trực gác 24 trên 24 giờ. 43 điểm được gắn hệ thống còi, đèn, thanh chắn, cảnh báo tự động. 122 lối đi dân sinh người dân tự mở trái phép. Thời gian qua, tại các lối đi dân sinh tự mở qua đường sắt, hầu hết đã được cơ quan chức năng, chính quyền địa phương rào đóng, có cấm biển cảnh báo, chú ý tàu hỏa. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng người dân bất chấp nguy hiểm, lén lút tháo dỡ rào chắn, mở rộng các lối đi để thuận tiện vận chuyển hàng hóa đi lại. Bên cạnh đó, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường sắt, nhất là các quy tắc khi tham gia giao thông trên các tuyến đường ngang dân sinh của một số ít người dân còn chủ quan, tùy tiện. Đây là những yếu tố tiềm ẩn dẫn đến mất an toàn giao thông đường sắt, là nguyên nhân trực tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông. Theo thống kê, năm 2023, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm chết 4 người. So với cùng kỳ năm 2022, số vụ tai nạn giảm 2 vụ, số người chết giảm 3 người. Trong đó, trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn xảy ra 2 vụ làm chết 2 người, thị xã An Nhơn xảy ra 1 vụ làm chết 1 người, huyện Vân Canh xảy ra 1 vụ làm chết 1 người. Tuy số vụ tai nạn và số người chết do tai nạn giao thông đường sắt có giảm, nhưng nguy cơ vẫn còn khá cao. Nói về việc xử lý xóa bỏ các tuyến đường ngang dân sinh tự mở qua đường sắt trên địa bàn tỉnh Bình Định, ông Huỳnh Văn Tuấn, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình cho biết.
Hiện tại để đảm bảo an toàn giao thông tuyến, tất cả các lối đi tự mở được rào chắn đúng quy định và được cắm biển báo chú ý tàu hỏa. Đã rào chắn theo đúng quy định là nhỏ hơn hoặc bằng 1,5 trường lối đi tự mở cho xe thô sơ, cấm các xe cơ giới qua lại. Thì cả 73 lối đi tự mở đó chúng tôi đã bàn giao cho địa phương quản lý, và một cái số đường cái lối đi tự mở mà hiện nay thì bên phía địa phương họ vẫn tổ chức cảnh giới. Ví dụ ở tại trên địa bàn mình có 6 cái lối đi hiện tại địa phương đang cảnh giới có nguy cơ tai nạn cao.
Mặc dù ngành đường sắt, ngành giao thông vận tải cùng các ngành chức năng và chính quyền các địa phương ở Bình Định đã có nhiều nỗ lực trong việc xử lý, xóa bỏ các tuyến đường ngang dân sinh tự mở qua đường sắt, nhưng công tác này hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Theo ông Trần Thanh Dũng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phó trưởng ban thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh, do các tuyến đường sắt qua địa bàn tỉnh là tuyến đường độc đạo, đi qua nhiều địa phương, việc tồn tại nhiều tuyến đường ngang dân sinh mang tính lịch sử để lại. Trong đó có nhiều tuyến đường độc đạo để đi lại của các khu dân cư hay kết nối từ khu dân cư đến các cánh đồng sản xuất nông nghiệp hoặc đến các xí nghiệp nhà máy, nên việc xóa bỏ các lối đi này rất là khó. Để xóa bỏ các tuyến đường ngang dân sinh tự mở, phương án khả thi nhất là phải thi công các tuyến đường gom, hầm chui, hàng rào bảo vệ hành lang an toàn đường sắt. Tuy nhiên, thời gian qua, việc triển khai thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, chưa đảm bảo yêu cầu đề ra do địa phương còn thiếu kinh phí thực hiện. Bên cạnh đó, thủ tục pháp lý để cấp phép thi công các công trình, hạng mục đường gom dân sinh trong hành lang an toàn đường sắt còn kéo dài. Ngoài ra, chính quyền một số địa phương còn chưa quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, chưa có biện pháp xử lý kiên quyết đối với các cá nhân tự mở lối đi dân sinh qua đường sắt. Do vậy, để thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban An toàn Giao thông tỉnh Bình Định vừa ký ban hành văn bản yêu cầu các sở, ngành chức năng, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã và chính quyền các địa phương có đường sắt đi qua tập trung công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường sắt, đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân tự ý mở các tuyến đường dân sinh qua đường sắt, đồng thời chủ động lập phương án tổng thể để xóa bỏ tất cả các lối đi tự mở trái phép. Từ nay đến năm 2025, các sở ngành chức năng, chính quyền, các địa phương cần chủ động phối hợp xây dựng các tuyến đường gom, hầm chui qua đường sắt theo quy định của luật đường sắt, cấm biển báo hạn chế phương tiện giao thông đường bộ tại các lối đi tự mở, xây dựng gờ gồ giảm tốc để cảnh báo cho người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ qua lối đi tự mở theo hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải, đồng thời thực hiện giải tỏa các vị trí vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt, các điểm đen tiềm ẩn tai nạn giao thông đường sắt. Nói về các giải pháp để thực hiện có hiệu quả việc xử lý, xóa bỏ các tuyến đường ngang dân sinh tự mở qua đường sắt trên địa bàn tỉnh Bình Định, ông Huỳnh Văn Tuấn, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình cho biết thêm.
Để thực hiện xóa bỏ các lối đi tự mở đến năm 2005 thì cũng đề nghị Ủy ban Nhân tỉnh và cơ quan chính quyền cấp kinh phí vốn để mà xây dựng các đường ngang. Trên cơ sở kế hoạch 79 của Ủy ban tỉnh đã ban hành và đồng thời các lối đi tự mở có trong quyết định 03 Bộ Giao thông Vận tải thì cũng nên tiến hành xây dựng các đường ngang để xóa dần các lối đi tự mở, và trong quá trình xây dựng đường ngang cố gắng kết nối các lối đi tự mở để đường ngang để xóa dần.
Chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là kết thúc. Bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.